phép cạo tóc. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, lúc ấy có một khách buôn ở ấp Đại Lâm thuộc một nước ở phương Nam lùa đàn trâu 8 con đến nước Câu Đa ở phương Bắc. Lại có một khách buôn khác cùng ông ta thả trâu ăn chung trong chầm. Lúc ấy, người ly xa bắt trộm ăn thịt, bắt được một long nữ. Hôm ấy, long nữ thọ Bồ Tát, không có tâm sát hại, nên cứ để mặc người kia sọ mũi dắt đi. Người khách buôn thấy hình dung long nữ đoan chính, khởi lòng từ, bèn hỏi đồng tử ly xa. Ông dắt con rồng này đi đâu, định làm gì đấy? Tôi định giết để ăn thịt. Đừng giết, tôi sẽ đưa ông một con trâu đổi lấy con rồng này để thả đi. Thế nhưng đồng tử ly xa không chịu, cuối cùng người kia chịu đổi 8 con trâu, ly xa mới nói. Con rồng này thịt rất ngon, nay vì ông mà tôi phải thả nó. Đoạn, y nhận lấy 8 con trâu, thả long nữ đi. Bỗng chốc, khách buôn suy nghĩ. Kẻ này là người ác, e rằng y sẽ đuổi theo long nữ để bắt lại. Nghĩ thế, ông đi theo người ấy đến bên ao. Bây giờ, long nữ biến thành người, nói với khách buôn. Ngài đã cứu mạng tôi muốn báo ân. Ngài hãy xuống Long Cung, tôi sẽ đền ân ngài. Không thể được, loại rồng của các ngươi tâm tính hung bạo, giận dữ bất thường, biết đâu là giết hại ta. Không có chuyện đó, kẻ kia cột tôi dư sức giết y, nhưng vì tôi thọ Bồ Tát nên không có tâm giết hại. Huống gì nay ngài đã cho tôi mạng sống mà tôi lại hại ngài sao? Nếu ngài không đi thì hãy dừng lại đây chốc lát để tôi vào trước trong cung tấu trình. Thấy rồi long nữ đi vào trong cung. Lúc ấy trông thấy hai con rồng bị cột tại một chỗ trước long môn, người khách buôn liền hỏi chúng. Các ngươi vì việc gì mà bị trói? Long nữ này trong nửa tháng thọ chay lạc 3 ngày. Anh em tôi giữ gìn nó không cẩn thận khiến nó bị đồng tử ly xa bắt được. Vì thế mà chúng tôi bị trói. Mong ngài từ mẫn hãy nói giúp để họ thả chúng tôi. Ở Long Cung có các loại thức ăn, ăn vào đến lúc chết mới tiêu hóa. Có loại ăn vào 20 năm sau mới tiêu hóa, có loại 7 năm mới tiêu hóa, và có loại thức ăn của cõi Diêm Phù Đề. Nếu long nữ hỏi ngài muốn ăn loại thức ăn nào, thì nên đòi thức ăn của loài người, cõi Diêm Phù Đề. Long nữ vào tấu trình xong, bèn gọi khách buôn vào ngồi trên giường nệm châu báu rồi thưa. Nay ngài muốn ăn thức ăn gì? Muốn ăn một lần đến lúc chết mới tiêu hóa. Muốn ăn thức ăn của loài người ở cõi Diêm Phù Đề. Long nữ dọn lên các thức ẩm thực. Khách buôn liền hỏi long nữ. Hai con rồng kia vì sao mà bị trói? Ngài chỉ nên ăn thôi, chứ hỏi làm gì? Không phải vậy, tôi muốn biết điều đó. Ông cứ hỏi mãi, long nữ đành phải nói. Kẻ này có lỗi, tôi muốn giết hắn. Ngươi đừng giết. Không thể được, phải giết đi thôi. Ngươi thả hắn ra thì ta mới ăn. Không thể thả ngay được, mà phải phạt hắn bằng cách đậy lên cõi người 6 tháng. Thế là long nữ phạt hắn lên nhân gian 6 tháng. Khách buôn thấy Long Cung có nhiều bảo vật được dùng để trang hoàng cung điện, liền hỏi long nữ. Ngươi đã được những thứ trang nghiêm quý báu như vậy, còn thọ Bồ Tát làm chi nữa? Cái kiếp trọng của tôi có 5 sự khổ, đó là lúc sinh ra hiện thân trọng, lúc ngủ hiện thân trọng, lúc hành dâm hiện thân trọng, lúc giận dữ hiện thân trọng, lúc chết hiện thân trọng. Trong một ngày trải qua 3 lần da thịt bị dính vào các nóng thiêu thân. Thế thì ngươi muốn cầu điều chi? Tôi muốn cầu được sinh làm người. Vì sao vậy? Vì trong loài súc sinh đau khổ không có chánh pháp. Ta đã được thân người, vậy nên cầu điều gì? Xuất gia rất khó được, vậy nên cầu xuất gia. Nên theo ai xuất gia? Đức Như Lai ứng cúng chánh biến tri hiện nay đang ở thành Xá Vệ. Những kẻ chưa độ thì ngài cứu độ, những kẻ chưa giải thoát thì ngài làm cho giải thoát, ông nên đến đó xuất gia. Ta muốn trở về. Long nữ liền cho ông 8 bánh vàng rồi bảo. Đây là vàng của rồng đủ cho cha mẹ, bà con ông dùng suốt đời không hết, giờ ông hãy nhắm mắt lại. Thấy rồi long nữ dùng sức thần biến đưa ông trở lại cố quốc. Người bạn đồng hành của ông trước đây đã đến báo tin cho gia đình ông biết là ông đã xuống Long Cung. Do thế cha mẹ ông tưởng con mình đã chết, cho nên quyến thuộc tôn thân tụ hợp nhau một chỗ khóc lóc tiếc thương. Lúc ấy, người chăn trâu và những người đốn củi thấy ông trở về, liền vội vàng đến báo tin cho gia đình ông. Mổ Giáp đã trở về rồi. Người nhà nghe thế vô cùng hân hoan, liền ra đón tiếp đưa ông về nhà. Khi về nhà rồi, gia đình mở hội ăn mừng vì ông được sống lại. Thế rồi, ông lấy 8 bánh vàng tặng cho cha mẹ, nói: "Đây là vàng của rồng, cắt rồi liền nguyên lại, dùng suốt đời cũng không hết, xin cha mẹ cho phép con xuất gia." Nhưng cha mẹ không cho, ông liền đi đến Tinh Xá Kỳ Hoàng, tỳ kheo bèn độ cho ông xuất gia. Cha mẹ sau đó đến cửa Tinh Xá hỏi các tỳ kheo: "Các vị có biết Mổ Giáp đâu không?" Tất cả đều đáp: "Không thấy, không nghe." Nhưng có một tỳ kheo nói: "Ông chỉ cần đứng nơi cửa này, nếu có thì trong chốc lát y sẽ ra vào." Nghe lời chỉ dẫn, người ấy đứng đợi một lát, liền thấy con mình đi ra, bèn chê trách: "Sa môn Thích Tử nói dối, thấy mà nói không thấy, nghe mà nói không nghe." Người con khuyên cha mẹ: "Đừng làm những việc không lợi ích, con xuất gia ở đây ai cũng đều biết cả." Thế rồi cha mẹ đi đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ dưới chân, ngồi sang một bên. Phật liền thuyết pháp dạy bảo khiến họ được lợi ích hoan hỷ, đắc pháp nhãn thanh tịnh. Đoạn họ nói với con: "Chúng ta đều là những người được sống lại, nên con xuất gia được lợi ích rất lớn." Các tỳ kheo nghe những lời chê trách của họ vừa rồi, đem sự việc ấy đến bạch lên Thế Tôn. Phật liền bảo gọi tỳ kheo đã độ người xuất gia đến. Khi thầy đến rồi, Phật hỏi: "Này tỳ kheo, ông có việc đó thật không?" "Có thật như vậy, bạch Thế Tôn." "Vì sao ông không bạch với chúng mà độ người xuất gia?" "Từ nay về sau, ta không cho phép không bạch với chúng tăng mà độ người xuất gia. Cần phải bạch khi cho xuất gia và khi cạo đầu." "Bạch" nghĩa là bạch với tất cả chúng tăng, ít nhất là bạch với 8 thượng tọa. Và thượng tọa nên bảo làm cho đúng pháp. Nếu bạch cạo đầu mà không bạch xuất gia thì phạm tội việc tỳ ni. Nếu cả hai đều có bạch thì không có tội. Nếu không bạch xuất gia cũng không bạch cạo đầu thì phạm 2 tội việc tỳ ni. Nếu ra ngoài cương giới độ người thì không có tội. Đó gọi là cạo đầu. Lại nữa, khi Phật an trú tại Tinh Xá Trúc Viên Ca Lan Đà, thành Vương Xá, Đức Như Lai độ người ở mọi nơi, nào là tỳ kheo, tỳ kheo ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di, quốc vương, trưởng giả, ngoại đạo, sa môn, bà la môn. Bây giờ Phật nói với các tỳ kheo: "Từ nay về sau các ông cũng nên độ người xuất gia thọ cụ túc." Thế rồi các tỳ kheo cũng bắt chước Đức Như Lai, gọi Thiện Lai khi độ người xuất gia, nhưng trâu tóc vẫn còn nguyên vẹn. Phật liền bảo các tỳ kheo: "Đâu có phải tất cả đều được kim khẩu vô úy như Như Lai, hãy gọi Thiện Lai thì trâu tóc tự rụng. Từ nay về sau phải cạo tóc." Thế rồi khi cạo tóc, các tỳ kheo cạo tóc mà không cạo râu, hoặc cạo râu mà không cạo tóc. Các tỳ kheo đem sự việc ấy đến bạch lên Thế Tôn. Phật dạy: "Phải cạo tất cả, khi cạo trước nên cạo râu, sau cạo tóc. Nếu người được cạo khó tính thì cạo tóc trước không có tội. Đối với người mới xuất gia không nên nói với họ rằng xuất gia sướng, mà nên bảo với họ rằng xuất gia khổ, nào là ăn ngày một bữa, ở mỗi chỗ một đêm, ngủ một giấc, ăn ít, uống ít, ngủ ít, thức nhiều. Này lão trượng, ông có làm được không?" Nếu họ đáp được thì mới cạo tóc. Nếu đã là tỳ kheo thì cạo tóc trước, cạo râu sau không có tội. Đó gọi là cạo tóc. Dụng cụ cạo tóc. Khi Phật du hành nước Câu Tác La đến thôn Bà La Môn, lúc ấy có 2 cha con ông già mang dụng cụ theo xin xuất gia, cho đến Phật dạy: "Vì sao người cạo tóc mang dụng cụ theo mà ông độ họ xuất gia? Từ nay về sau, ta không cho phép độ người mang dụng cụ xuất gia. Nếu người cạo tóc mang dụng cụ theo muốn xin xuất gia thì nên bảo: ông hãy bỏ dụng cụ cạo tóc, rồi tôi mới cho xuất gia. Sau khi xuất gia rồi, nếu cần thì mượn của kẻ khác mà dùng. Ngoài thợ cạo thì thợ rèn, thợ mộc, thợ kim hoàn, thợ da, thợ dệt và các thợ chuyên môn khác cũng thế. đều không cho phép độ họ xuất gia khi mang dụng cụ theo. Nếu ai độ trong trường hợp như vậy thì phạm tội việc tỳ ni. Đó gọi là dụng cụ làm việc. Phá tăng. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, lúc ấy tôn giả Ubali đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ dưới chân, đứng hầu một bên, bạch với Phật. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn nói phá tăng, thế nào là phá tăng? Này Ubali, như Đại Đức Tỳ Kheo như Pháp như Luật, khéo hiểu nghĩa lý sâu xa, thì Tỳ Kheo ấy xứng đáng được lễ bái tôn kính, tùy thuận nghe theo lời dạy. Nếu có Tỳ Kheo nào cho rằng những lời nói của Tỳ Kheo ấy là phi pháp, không tùy thuận, thì đó là sự xích mích giữa chúng tăng, chứ không phải phá tăng. Cho đến khi nào tăng trong một trú xứ cùng tụng giới, cùng yết ma, thì không phải phá tăng. Ta đã chế định rằng, nếu trong một cương giới, một trú xứ mà tăng Bồ Tát, tự tứ, làm yết ma riêng, thì đó gọi là phá tăng. Bạch Thế Tôn, phá tăng phạm tội như thế nào? Bị tội đọa vào địa ngục một kiếp, đó gọi là phá tăng. Tăng hòa hợp. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, lúc ấy tôn giả Ubali bạch với Phật. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn nói về tăng hòa hợp, vậy thế nào gọi là tăng hòa hợp? Ta đã chế định rằng, nếu một đại đức tỳ kheo sống như Pháp, như Luật, khéo hiểu nghĩa lý sâu xa, thì tỳ kheo ấy đáng được lễ bái, tôn kính. Các tỳ kheo tùy thuận chấp hành các quy định, cùng sống trong một trú xứ cùng Bồ Tát, tự tứ và thực hiện pháp yết ma, đó gọi là tăng hòa hợp. Lại nữa, tôn giả Ubali đi đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ dưới chân, đứng hầu một bên, rồi bạch với Phật. Bạch Thế Tôn, tăng hòa hợp có những công đức gì? Này Ubali, được quả báo lành trong một kiếp, đó gọi là tăng hòa hợp. 500 tỳ kheo kết tập pháp tạng. Khi Phật an trú tại thành Vương Xá, lúc ấy vua A Xà Thế con bà Vi Đề Hy có mối oán thù với người Tỳ Xá Ly, như trong kinh Đại Bát Nê Hoàng đã nói rõ. Cho đến việc Đức Thế Tôn xả thọ mạng bên tháp phóng cung trượng tại Tỳ Xá Ly. Thế rồi Ngài hướng đến thành Câu Thi Na bên dòng sông Hy Liên Thiện, sinh quán của lực sĩ, trong rừng kiên cố Bát Nê Hoàng dưới cây sông Thọ. Khi sắp hỏa thiêu nơi tháp Thiên Quang, thì chư thiên làm cho lửa không cháy để chờ tôn giả Đại Ca Diếp. Lúc ấy tôn giả Đại Ca Diếp đang ngồi thiền trong hang Tân Bát La trên núi Kỳ Xà Quật, liền suy nghĩ: Thế Tôn đã xả thọ mạng, không biết muốn nhập Niết Bàn tại nơi nào, hiện giờ ở đâu, có ít bệnh, ít phiền não và sống an lạc không? Suy nghĩ thế rồi, liền nhập định, dùng thiên nhãn quan sát tất cả thế giới thì thấy Thế Tôn đang ở thành Câu Thi Na bên sông Hy Liên, sinh quán của lực sĩ trong rừng kiên cố, giữa hai cây sông Thọ sắp được hỏa thiêu tại tháp Thiên Quang, cho đến lửa không cháy. Thấy thế tôn giả buồn thảm không vui, lại suy nghĩ: Ngay lúc xá lợi của Thế Tôn chưa phân tán, ta nên đến đảnh lễ. Đoạn, tôn giả lại nghĩ: Giờ đây ta đến để viếng thân tối hậu của Thế Tôn, thì không nên dùng thần túc để đến, mà nên đi bộ đến. Nghĩ thế tôn giả nói với các tỳ kheo: Này các trưởng lão, Đức Thế Tôn đã Bát Nê Hoàng, ai nấy đều mang theo y bát cùng đến Câu Thi Na Kiệt, viếng lễ Thế Tôn. Các tỳ kheo nghe thế đều đáp: Lành thay. Lúc ấy tôn giả Đại Ca Diếp cùng với các tỳ kheo đi đến Câu Thi Na Kiệt. Trên đường đi họ băng qua một thôn xóm. Trong thôn này có một tỳ kheo già đang sống. Tôn giả Đại Ca Diếp liền bảo tỳ kheo già: Thầy hãy đem theo y bát đến đây để chúng ta cùng đến thành Câu Thi Na Kiệt lễ viếng Thế Tôn. Trưởng lão Đại Ca Diếp đợi ăn bữa trước, bữa sau xong rồi chúng ta hãy đi. Không nên chờ ăn xong. Tỳ kheo già nài nỉ đến ba lần, Đại Ca Diếp đều nói: Không nên chờ. Khi ấy tỳ kheo già nổi giận, nói: Sa môn có việc gì mà gấp gáp vội vàng như thế, giống như quả chết không đáng giá một đồng tiền. Hãy đợi trong chốc lát, ăn rồi mới đi. Tôn giả Đại Ca Diếp lại nói: Hãy để đồ ăn đó đã. Đức Thế Tôn nay đã Nê Hoàng, chúng ta phải đến gấp cho kịp lúc chưa hỏa thiêu. Tỳ kheo già nghe tin Phật đã ban Nê Hoàng, liền nói với tôn giả Đại Ca Diếp: nay ta vĩnh viễn được giải thoát, vì sao thế? Vì vị A-la-hán ấy lúc còn sống thường nói, việc ấy nên làm, việc kia không nên làm. Nay đến Nê Hoàng, việc gì nên làm hay không nên làm, ta đều được tự do tùy ý. Khi nghe lời nói ấy, Đại Ca Diếp sầu thảm không vui, liền gãy ngón tay phải, lửa phóng ra, đồng thời chân phải miếm chặt trên đất. Tỳ kheo già thấy thế hoảng sợ, bỏ chạy. Thế rồi Đại Ca Diếp đi đến chỗ Phật. Thế Tôn liền đưa hai chân từ trong kim quang ra ngoài. Khi Tôn giả Đại Ca Diếp thấy được chân Phật, liền trật vai áo bên phải, cúi đầu đảnh lễ rồi đọc kệ: chân Như Lai đầy đặn, hiện bánh xe ngàn câm, ngón dài nhọn mềm mại, hình mạng lưới cấu thành. Vì thế hôm nay con đảnh lễ chân tối thắng, chân mềm mại tối thắng, từng du hành thế gian, đại bi cứu chúng sinh, từ nay không gặp nữa. Vì thế hôm nay con đảnh lễ chân Như Lai, Như Lai cứu độ con, đạt ứng chân giải thoát. Nay con nhìn lần cuối, vĩnh viễn không gặp nữa, đã đoạn mọi nghi hoặc, bậc ly dục tối thượng, làm lợi ích mọi loài, tất cả đều hoan hỷ. Vì thế hôm nay con đảnh lễ chân tối thắng, đức hạnh Phật như vậy, khéo đáp mọi nghi ngờ. Ngày hôm nay đã qua, ánh tự quang vĩnh diệt. Vì thế hôm nay con đảnh lễ chân tối thắng, con chứng bốn chân lý, nói công đức của Phật, đọc kệ lễ kính xong, hai chân liền thu vào. Bây giờ các tỳ kheo bàn bạc, ai nên châm lửa thiêu đây? Khi ấy tôn giả Đại Ca Diếp nói: tôi là trưởng tử của Thế Tôn, nên để tôi châm lửa thiêu. Thế là đại chúng đồng thanh nói: tốt lắm, liền hỏa thiêu. Khi hỏa thiêu xong, Ca Diếp nhớ lại lời nói của vị tỳ kheo già ở trong thôn, cho đến muốn làm thì làm, không muốn làm thì thôi. Tôn giả liền nói với các tỳ kheo: này các trưởng lão, vấn đề xá lợi của Thế Tôn không phải là việc của chúng ta, mà quốc vương, trưởng giả, bà la môn, cư sĩ, những người cầu phước tự, họ sẽ lo việc cúng dường. Việc của chúng ta trước hết là phải kết tập pháp tạng, chớ để pháp Phật sớm diệt. Mọi người bàn: chúng ta nên kết tập pháp tạng chỗ nào? Lúc ấy có người bàn: nên đến Xá Vệ. Có người nói: nên đến Sa Kỳ. Có người nói: nên đến Chiêm Bà. Có người nói: nên đến Tỳ Xá Ly. Có người lại nói: nên đến Ca Duy La Vệ. Bây giờ Đại Ca Diếp liền đề nghị: nên đến thành Vương Xá kết tập pháp tạng. Vì sao thế? Vì Đức Thế Tôn đã di chúc rằng: vua A Xà Thế, con bà Vi Đề Hy, ở thành Vương Xá là bậc có tính căn đệ nhất trong hạng Ưu Bà Tắc của các thanh văn. Vả lại, vị vua ấy có 500 chiếc giường nằm để cung cấp, nên đến chỗ vị ấy. Nghe thế tất cả đều đáp: vâng. Đức Thế Tôn trước kia có dặn tôn giả A Na Luật rằng: khi Như Lai ban Nê Hoàng, ông nên giữ gìn xá lợi, đừng để chư thiên đem đi. Bởi vì trong thời quá khứ, Đức Như Lai ban Nê Hoàng, chư thiên đem xá lợi đi, khiến người đời không thể đến đó chiêm bái được, nên mất công đức. Chư thiên có thể đến nhân gian cúng dường, nhưng người đời không thể đến chỗ họ, ngoại trừ người có thần túc, vì thế phải giữ gìn cẩn thận. Bây giờ thị giả A Nan vì bận việc cúng dường nên không đến được. Đại Ca Diếp cùng với 1.000 tỳ kheo đi đến thành Vương Xá, tới trong hang núi Sát Đế, trải giường nệm, trang trí tòa của Thế Tôn. Ở phía trước, bên trái tòa Thế Tôn, đặt tòa của tôn giả Xá Lợi Phất. Ở bên phải đặt tòa của tôn giả Đại Mục Kiền Liên. Kế đến đặt tòa của Đại Ca Diếp. Cứ như vậy lần lượt theo thứ tự bài trí giường nệm, rồi chuẩn bị những nhu yếu cần thiết trong 4 tháng. Vì mục đích kết tập pháp tạng, cho nên cắt đứt ngoại duyên. Khi đại chúng tập hợp xong, trong số đó có người đạt được tam minh, lục thông, giới đức tự tại. Trong những người này, có người trực tiếp thọ giáo với Thế Tôn, đọc thuộc một bộ luật. Có người theo chúng thanh văn, đọc thuộc một bộ luật. Có người thọ giáo trực tiếp với Thế Tôn, đọc thuộc hai bộ luật. Có người theo chúng thanh văn, đọc thuộc hai bộ luật. Thế rồi đại chúng cùng bàn bạc: ở trong này nên chọn những vị đạt được tam minh, lục thông, có giới đức tự tại, từng thọ giáo trực tiếp với Thế Tôn tụng thuộc hai bộ luật, từng theo chúng thanh văn tụng thuộc hai bộ luật. Khi chọn lựa xong, đếm lại thì thấy thiếu hai người mới đủ số 500. Đại chúng bàn tiếp: nên chọn đủ 500 người. Thế rồi trưởng lão A Na Luật đi đến bổ sung thêm, nhưng vẫn thiếu một người. Khi ấy tôn giả Đại Ca Diếp làm thượng tọa thứ nhất, thượng tọa thứ hai tên Na Đầu Lô, thượng tọa thứ ba tên Ưu Ba Na Đầu Lô. Lúc ấy tôn giả Đại Ca Diếp tự lên ngồi tòa của mình, để trống tòa của tôn giả Xá Lợi Phất, Mục Liên và A Nan. Thế rồi các tỳ kheo lần lượt ngồi theo thứ tự. Bây giờ tôn giả Đại Ca Diếp bảo trưởng lão Lê Bà Đề, đệ tử đồng hành của tôn giả Mục Liên: ông hãy lên cõi trời 33 gọi tỳ kheo Tỷ Đệ Na đến, nói rằng Đức Thế Tôn đã ban Nê Hoàng, tỳ kheo tăng đang tập hợp định kết tập pháp tạng. Thầy liền phân lệnh đi đến cõi trời 33 bạch: thưa trưởng lão, Đức Thế Tôn đã ban Nê Hoàng, tỳ kheo tăng đang tập hợp định kết tập pháp tạng, nên sai tôi đến gọi trưởng lão. Vị tỳ kheo này nghe xong sầu thảm không vui, bèn hỏi: Đức Thế Tôn đã ban Nê Hoàng rồi sao? Thưa vâng. Nếu Đức Thế Tôn còn ở cõi Diêm Phụ Đề thì tôi sẽ đến. Nay Thế Tôn đã ban Nê Hoàng thì con mắt của thế gian đã hoại diệt. Thầy nói xong dùng thần túc bay lên hư không, nhập hỏa quang tam muội tự thiêu thân. Vị sứ giả thấy vậy tự trở về, vào giữa tăng thuật lại đầy đủ sự việc trên, cho đến đoạn nhập hỏa quang tam muội. Thế rồi tăng lại sai thầy lên cung Thi Lợi Xa Xí, cõi trời 33, gọi Kiều Phạm Ba Đề, lần lượt đến trưởng lão Thiện Kiến ở Hương Sơn, trưởng lão Phả Đầu Tẩy Na ở Du Hí Sơn, trưởng lão Bạc Khư Lê ở Chiêm Ba Sơn, rồi đến trưởng lão Uất Đa La ở Tịnh Sơn, đệ tử của tôn giả Mục Liên tên Đại Quang ở Quang Sơn, đệ tử của tôn giả Xá Lợi Phất tên Ma Tổ Lô ở Mạn Đà Sơn, tôn giả La Đỗ ở Ma La Sơn. Các vị ấy khi nghe gọi đều ban Nê Hoàng. Đồng thời tăng sai sứ giả đến Thiên Cung Tỳ Sa Môn gọi Tu Mật Đa. Sứ giả đến nơi thưa: thưa trưởng lão, Đức Thế Tôn đã ban Nê Hoàng, tỳ kheo đang tập hợp định kết tập pháp tạng, cho tôi đến gọi trưởng lão. Vị tỳ kheo ấy nghe xong sầu thảm không vui, nói: Đức Thế Tôn đã ban Nê Hoàng rồi sao? Thưa vâng. Nếu Thế Tôn còn ở cõi Diêm Phụ Đề thì tôi sẽ đến. Nay Thế Tôn đã ban Nê Hoàng, tức là con mắt của thế gian đã diệt mất. Nói xong, thầy dùng thần túc bay lên hư không, nhập hỏa quang tam muội, tự thiêu thân, nhập vào niết bàn. Bây giờ sứ giả liền trở về vào giữa tăng, thuật lại đầy đủ sự việc trên cho chư tăng nghe. Đại Ca Diếp liền nói: này các trưởng lão, hãy thôi, đừng gọi những người khác nữa. Những ai nghe gọi đều tự nhập niết bàn. Nếu cứ gọi tiếp thì họ sẽ nhập niết bàn hết. Như thế thì phước điền của cõi đời này sẽ thành ra trống không. Có một tỳ kheo nói: thưa các trưởng lão, tôn giả A Nan là thị giả của Phật, từng thân cận thọ giáo. Hơn nữa Đức Thế Tôn từng phú chúc rằng A Nan có ba việc đặc biệt nên gọi thầy đến. Đại Ca Diếp nói: không phải vậy. Nếu như người còn đang học này vào trong chúng vô học có giới đức tự tại thì cũng như con chó ghẻ vào giữa bầy sư tử. Lúc này A Nan sắp xếp việc cúng dường vừa xong, đi đến một thôn rồi thầm nhủ: hôm nay ta nghỉ lại đây, ngày mai sẽ đến thành Xá Vệ. Thế rồi có một vị trời đến nói với A Nan: Đại Ca Diếp nói rằng tôn giả là con chó ghẻ. A Nan bèn suy nghĩ: Đức Thế Tôn đã nhập niết bàn, chính lúc này ta cần người để nương tựa, vì sao lại ví ta như con chó ghẻ? Nghĩ thế nên lòng không vui, rồi thầy lại nghĩ: tôn giả Đại Ca Diếp này biết quá rõ dòng dõi tên tuổi của ta, vì cho rằng ta chưa đoạn trừ hết kiết sử nên mới nói như vậy. Bây giờ tôn giả A Nan càng siêng năng gấp bội, đi kinh hành không biến nhát, mong hết sạch hữu lậu nên hành đạo cực khổ. Hơn nữa vị Thế Tôn Nê Hoàng khiến thầy mang nỗi buồn da diết trong lòng. Đồng thời những gì trước đây đã nghe và thu nhận thì chưa thấu triệt, nên lại nghĩ ngợi. Đức Thế Tôn đã phú chúc rằng với giáo pháp này, tâm ta không phóng dật sẽ dứt sạch hữu lậu, vậy thì cực khổ quá làm gì? Thế nhưng tâm thầy vẫn không xả định, nghiêng mình định nằm xuống, đầu chưa chấm gối thì sạch hết hữu lậu. Đạt được tam minh lục thông có sức lực tự tại, thầy liền dùng thần túc nương theo hư không mà đi, đến ngoài cửa hang sát đế, đọc kệ rằng: Đa văn và biện tài là thị giả Thế Tôn, A Nan con Cù Đàm giờ đang đứng ngoài cửa. Thế nhưng đại chúng vẫn chưa mở cửa cho thầy, nên thầy lại đọc kệ tiếp: Đa văn khéo biện tài là thị giả Thế Tôn, đã bỏ gánh kiết sử, con Cù Đàm ngoài này. Bây giờ đại ca Diếp liền đọc kệ: Ông nói mình đã chứng, đã bỏ gánh phiền não, con Cù Đàm chưa vào, vào đi con Cù Đàm. A Nan vào xong đảnh lễ tòa của Thế Tôn, rồi tuần tự đảnh lễ các thượng tọa, đoạn đến ngồi tòa của mình. Khi ấy đại ca Diếp nói với A Nan: Tôi không tự cao cũng không khinh ông, chỉ vì ông cầu đạo không tiến bộ, muốn cho ông tinh cần diệt hết các hữu lậu, cho nên mới nói lời ấy. Tôi cũng biết, chỉ vì tôi chưa hết ký sử, muốn cho tôi tinh cần diệt hết các hữu lậu, nên tôn giả mới nói như vậy. Lúc ấy tôn giả đại ca Diếp liền hỏi chúng tăng đang ngồi: Giờ đây nên kết tập tạng nào trước? Nên kết tập tạng pháp, kinh trước. Nên cử ai kết tập? Nên cử trưởng lão A Nan. A Nan liền nói: Không nên làm như vậy, vì có nhiều trưởng lão tỳ kheo khác. Đại chúng lại nói: Tuy có nhiều trưởng lão tỳ kheo khác, nhưng Đức Thế Tôn đã phú chúc rằng thầy là người đa văn bậc nhất, do đó thầy nên kết tập. Nếu các trưởng lão đề cử tôi kết tập thì điều gì như pháp nên hoan hỷ, điều gì không như pháp nên ngăn cản, điều gì không tương ưng cũng nên ngăn cản, chứ đừng vì tôn trọng tôi mà không ngăn cản. Nói chung, điều gì đúng nghĩa, điều gì không đúng nghĩa đều xin chỉ giáo. Trưởng lão A Nan, thầy chỉ cần kết tập pháp tạng, điều gì như pháp thì tăng tùy hỷ, điều gì phi pháp thì đến lúc đó sẽ biết. Lúc ấy tôn giả A Nan bèn suy nghĩ: Bây giờ ta phải kết tập pháp tạng như thế nào đây? Suy nghĩ thế rồi, thầy liền đọc lời kinh: Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại Uất Tỳ La bên dòng sông Ni Liên, nơi Bồ Đề Mạn Đà La. Khi tôn giả A Nan vừa nói lời ấy thì 500 vị A La Hán có đức hạnh tự tại liền bay lên hư không đồng thanh khen ngợi: Chúng con đã được tận mắt thấy Thế Tôn, giờ đây lại được nghe lời dạy. Rồi cùng niệm Nam Mô Phật, đoạn trở lại chỗ ngồi. Bây giờ A Nan liền đọc kệ sau đây: Xuyên tu tập thiền định, thấy các pháp sinh diệt, biết pháp tự duyên khởi, lìa si diệt phiền não. Xuyên tu tập thiền định, thấy các pháp sinh diệt, biết pháp tự duyên khởi, chứng các pháp diệt tận. Xuyên tu tập thiền định, thấy các pháp sinh diệt, biết pháp tự duyên khởi, nhiếp phục bọn ma quân. Xuyên tu tập thiền định, thấy các pháp sinh diệt, biết pháp tự duyên khởi, ánh dương xua bóng đêm. Tôn giả A Nan đọc tất cả pháp tạng như vậy, những câu văn dài kết tập thành trường A Hàm, những câu văn trung bình kết tập thành trung A Hàm, những câu văn linh tinh kết tập thành tạp A Hàm. Chẳng hạn như căn tạp, lực tạp, giáp tạp, đạo tạp, đại loại như thế gọi là tạp. Từ một tăng lên hai, tăng lên ba, cho đến tăng lên 100, tùy theo số loại tương tự nhau kết tập thành tăng nhất A Hàm. Tạp tạng bao gồm Bích Chi Phật, A-La-Hán, Tự Thuyết, Bản Hạnh, Nhân Duyên, các kệ tụng, đại loại như vậy gọi là tạp tạng. Khi ấy trưởng lão A Nan liền đọc kệ: Đây chính là 80000 pháp tạng, các pháp này được nghe từ Phật. Đây chính là 80000 pháp tạng, các pháp này nghe từ người khác. Các pháp này tôi giữ vẹn toàn, chính Phật dạy đường đến Niết Bàn. Đó gọi là kết tập pháp tạng. Tiếp đến đại chúng hỏi: Ai có thể kết tập luật tạng? Có người nói: Trưởng lão Ưu Ba Ly. Ubali liền lên tiếng, không thể như vậy vì còn có những trưởng lão tỳ kheo khác. Có người lại nói, tuy có những trưởng lão tỳ kheo khác, nhưng Đức Thế Tôn đã phú chúc rằng trưởng lão thành tựu 14 pháp, trừ Đức Như Lai ứng cúng chánh biến tri ra, thì trưởng lão là người trì luật bậc nhất. Ubali nói, thưa các trưởng lão, nếu bảo tôi kết tập luận tạng, thì điều gì như pháp hãy tùy hỷ, điều gì không như pháp hãy ngăn cản. Nếu điều gì không tương ưng thì nên ngăn cản, chứ đừng vì tôn trọng tôi mà bỏ qua. Đồng thời điều nào đúng nghĩa, trái nghĩa cũng đều xin chỉ giáo. Thế rồi tất cả đều nói, trưởng lão Ubali chỉ lo việc kết tập, điều gì như pháp thì chúng tôi tùy hỷ, điều gì phi pháp thì lúc đó sẽ biết. Tôn giả Ubali suy nghĩ, hôm nay ta kết tập luật tạng như thế nào đây? Đối với năm pháp thanh tịnh mà như pháp, như luật thì tùy hỷ, còn không như pháp, như luật thì nên bỏ ra ngoài. Năm pháp thanh tịnh: 1. Hạn chế tịnh. 2. Phương pháp tịnh. 3. Giới hành tịnh. 4. Trưởng lão tịnh. 5. Phong tục tịnh. 1. Hạn chế tịnh. Tại trú xứ của các tỳ kheo đặt ra các hạn chế rằng điều gì tương ưng với bốn giáo lý cơ bản thì dùng, không tương ưng thì bỏ. Đó gọi là hạn chế tịnh. 2. Phương pháp tịnh. Đối với những luật pháp của quốc gia, điều gì tương ưng với bốn giáo lý cơ bản thì dùng, không tương ưng thì bỏ. Đó gọi là phương pháp tịnh. 3. Giới hành tịnh. Khi ta thấy tỳ kheo mổ giáp trì giới làm việc đó mà tương ưng với bốn giáo lý cơ bản thì dùng, nếu không tương ưng thì bỏ. Đó gọi là giới hành tịnh. 4. Trưởng lão tịnh. Nếu ta thấy trưởng lão tỳ kheo, tôn giả, xá lợi phất, mục liên làm việc đó mà tương ưng với bốn giáo lý cơ bản thì dùng, không tương ưng thì bỏ. Đó gọi là trưởng lão tịnh. 5. Phong tục tịnh. Không được làm những việc như khi còn thế tục, chẳng hạn ăn phi thời, uống rượu, hành dâm. Tất cả những việc như vậy hợp pháp đối với thế tục, nhưng không hợp đối với người xuất gia. Đó gọi là phong tục tịnh. Thưa các trưởng lão, những điều như thế nếu đúng pháp thì xin tùy hỷ, nếu không đúng pháp thì xin lên tiếng. Bây giờ các tỳ kheo liền đáp, nếu tương ưng thì dùng, nếu không tương ưng thì lúc ấy sẽ ngăn cản. Thế rồi tôn giả Ubali nói với A Nan, trưởng lão có tội, phải sám hối với chúng thanh tịnh. Tôi có những tội gì? Đức Thế Tôn đến 3 lần chế định không cho phép độ người nữ xuất gia, mà thầy xin Thế Tôn đến 3 lần, thế là phạm tội việc tỳ ni. Khi ấy tôn giả Đại Ca Diếp bèn ném một cái thẻ xuống đất, nói, đây là thẻ thứ nhất, tức thì chấn động cả tam thiên đại thiên thế giới. Lại nữa, khi Phật an trú tại Tỳ Xá Ly, Ngài nói, này A Nan, ta ở Ban Lạc Phóng Cung Trượng Tháp, tại Tỳ Xá Ly này rất an lạc. Nếu ai được 4 thần túc thì có thể kéo dài mạng sống đến 1 kiếp hoặc hơn 1 kiếp. Nếu Phật ở đời thì người đời sẽ được thấy. Thì Thầy nói, như vậy đó Thế Tôn, như vậy đó Tu Già Đà, mà không thỉnh Phật trụ thế nên phạm tội việc tỳ ni. Tiếp tục ném thẻ thứ 2. Lại nữa, khi may y Tăng Già Lê cho Thế Tôn, Thầy đã dùng ngón chân phải đạp trên y. Há Thầy không biết rằng y Tăng Già Lê này là bảo tháp mà chư thiên, người đời nên cúng dường hay sao? Vì thế phạm tội việc tỳ ni. Tiếp tục ném thẻ thứ 3. Lại nữa, Phật nói, này A Nan, hãy đi lấy nước. Nói như vậy đến 3 lần mà Thầy không lấy nước cho Thế Tôn, nên phạm tội việc tỳ ni. Tiếp tục bỏ thẻ thứ 4. Lại nữa, Phật nói, A Nan, khi ta sắp nhập Niết Bàn, nên nói với ta, ta sẽ vì các tỳ kheo bỏ những giới vi tế. Nhưng Thầy không bạch, nên phạm tội việc tỳ ni. Tiếp tục bỏ xuống thẻ thứ 5. Lại nữa, khi Phật ban Nê Hoàng, Thầy để mã âm tàng của Phật cho tỳ kheo ni xem, nên phạm tội việc tỳ ni. Tiếp tục bỏ xuống thẻ thứ 6. Lại nữa, khi Phật ban Nê Hoàng, các lão mẫu của lực sĩ đến khóc, khiến nước mắt nhỏ trên chân Thế Tôn, thầy là thị giả mà không ngăn cản nên phạm tội việc tỳ ni, tiếp tục bỏ xuống thẻ thứ bảy. Lúc ấy, A Nan không nhận hai tội, nói như sau: Thưa trưởng lão, chư Phật quá khứ đều có bốn chúng, vì thế tôi thỉnh Phật độ tỳ kheo ni đến ba lần. Còn khi Phật ở tỳ xá ly, ba lần báo cho biết mà tôi không thỉnh Phật trụ thế là vì lúc ấy tôi là người còn đang học, bị ma che mờ cho nên không thỉnh. Ở đây tôi chỉ phạm năm tội việc tỳ ni. Thế rồi trưởng lão sám hối đúng như pháp. Bây giờ tôn giả Ubali liền bạch với đại chúng: Thưa các trưởng lão, đây là thứ tự của chính pháp. 1. Ba La Di. 2. Tăng và Bà Thi Sa. 3. Hai pháp bất định. 4. 30 pháp Ni Tắc Kỳ. 5. 92 pháp Ba Dạ Đề. 6. 4 Ba La Đề Đề Xá Ni. 7. Pháp Chúng Học. 8. 7 pháp Diệt Tránh. 9. Pháp Tùy Thuận. Đức Thế Tôn tại mỗi xứ vì tỳ kheo mỗi giáp chế những giới này phải không? Bây giờ đại chúng cùng đáp: Đúng như vậy Ubali, đúng như vậy Ubali. Ubali tiếp: Trong luật có ghi lại năm việc sau đây. 1. Tu Đa La. 2. Tỳ Ni. 3. Nghĩa. 4. Giáo. 5. Khinh trọng. 1. Tu Đa La chỉ cho 5 bộ kinh. 2. Tỳ Ni tức 2 bộ luật rộng và hẹp. 3. Nghĩa, ý nghĩa của từng câu. 4. Giáo, 4 giáo lý cơ bản mà Đức Thế Tôn đã thuyết giảng cho Sát Lợi, Bà La Môn và cư sĩ. 5. Khinh trọng, lấy trộm đủ 5 tiền là nặng, dưới 5 tiền là nhẹ, phạm tội thâu lan giá. Đó gọi là năm việc mà luật ghi lại. Các trưởng lão nên học như vậy. Lại có 5 điều luật nữa là: 1. Lược tỳ ni. 2. Quản tỳ ni. 3. Phương diện tỳ ni. 4. Kiên cố tỳ ni. 5. Ứng pháp tỳ ni. 1. Lược tỳ ni tức 5 thiên giới. 2. Quản tỳ ni tức 3 bộ luật. 3. Phương diện tỳ ni, tại thâu nô biên địa cho phép 5 thầy được truyền giới tỳ kheo. 4. Kiên cố tỳ ni, khi thọ y Kahina được bỏ 5 việc, từ biệt chúng thực cho đến khi đi đâu không cần thưa với người cùng ăn chung với mình. 5. Ứng pháp tỳ ni, trong đây yết ma đúng pháp và yết ma hòa hợp, đó gọi là làm đúng giới luật, còn những cách khác là phi yết ma, yết ma phi pháp. Thưa các trưởng lão, đến đây là kết tập luật tạng hoàn tất. Thế rồi đại chúng bèn gọi 1.000 tỳ kheo ở ngoài vào, nói: Thưa các trưởng lão, như thế này là tạng pháp, kinh đã được kết tập, như thế này là tạng luật đã được kết tập. Lúc ấy có tỳ kheo nói: Thưa các trưởng lão, Đức Thế Tôn trước kia đã nói với A Nan rằng, muốn vì các tỳ kheo bỏ bớt một số giới nhỏ nhặt, vậy bỏ những giới nào? Có tỳ kheo nói: Nếu Đức Thế Tôn muốn bỏ bớt các giới nhỏ nhặt thì nên bỏ oai nghi. Có tỳ kheo nói: Không những bỏ oai nghi mà nên bỏ pháp chúng học. Có tỳ kheo nói: Cũng nên bỏ luôn cả 4 ba la đề đề xá ni. Có tỳ kheo nói: Cũng nên bỏ luôn cả 92 pháp ba dạ đề. Có tỳ kheo nói: Cũng nên bỏ luôn cả 30 pháp ni tác kỵ ba dạ đề. Có tỳ kheo nói: Cũng nên bỏ luôn cả 2 pháp bất định. Khi ấy nhóm 6 tỳ kheo liền nói: Thưa các trưởng lão, nếu như Thế Tôn còn tại thế thì nên bỏ hết tất cả. Đại ca Diếp oai nghi nghiêm chỉnh giống như Thế Tôn, liền nói như sau: Ôi ôi, đừng nói lời ấy. Tức thời tất cả đại chúng đều im lặng. Đại ca Diếp liền tiếp: Này các trưởng lão, nếu đã chế định rồi lại mở ra thì sẽ khiến cho người ngoài nói: Khi cụ Đàm còn ở đời, nghi pháp hưng thịnh, ngày nay đã nê hoàng, giáo pháp suy đồi. Thưa các trưởng lão, những gì chưa chế thì đừng chế thêm nữa, những gì đã chế thì ta nên tùy thuận học tập. Thế nhưng các pháp này được nghe từ ai? Được nghe từ tôn giả Đạo Lực về luật, luận, Tạp A Hàm, Tăng Nhất A Hàm, Trung A Hàm, Trượng A Hàm. Thế thì Đạo Lực nghe từ ai? Nghe từ tôn giả Phất Sa Bà Đà La. Tôn giả Phất Sa Bà Đà La nghe từ ai? Nghe từ Tôn giả Pháp Thắng. Pháp Thắng nghe từ ai? Nghe từ Tôn giả Tăng Già Đề Bà. Tăng Già Đề Bà nghe từ ai? Nghe từ Tôn giả Long Giác. Long Giác nghe từ ai? Nghe từ Tôn giả Pháp Tiền. Pháp Tiền nghe từ ai? Nghe từ Tôn giả Đệ Na Già. Đệ Na Già nghe từ ai? Nghe từ Tôn giả Pháp Hộ. Pháp Hộ nghe từ ai? Nghe từ Tôn giả Kỳ Bài Già. Kỳ Bài Già nghe từ ai? Nghe từ Tôn giả Phất Đề La. Phất Đề La nghe từ ai? Nghe từ Tôn giả Gia Xá. Gia Xá nghe từ ai? Nghe từ Tôn giả Sai Đà. Sai Đà nghe từ ai? Nghe từ Tôn giả Hộ Mạng. Hộ Mạng nghe từ ai? Nghe từ Tôn giả Thiện Hộ. Thiện Hộ nghe từ ai? Nghe từ Tôn giả Ngưu Hộ. Ngưu Hộ nghe từ ai? Nghe từ Tôn giả Cự Xá La. Cự Xá La nghe từ ai? Nghe từ Tôn giả Ma Cầu Đa. Ma Cầu Đa nghe từ ai? Nghe từ Tôn giả Mahana. Mahana nghe từ ai? Nghe từ Tôn giả Năng Hộ. Năng Hộ nghe từ ai? Nghe từ Tôn giả Mục Đa. Mục Đa nghe từ ai? Nghe từ Tôn giả Cự Hê. Cự Hê nghe từ ai? Nghe từ Tôn giả Pháp Cao. Pháp Cao nghe từ ai? Nghe từ Tôn giả Căn Hộ. Căn Hộ nghe từ ai? Nghe từ Tôn giả Kỳ Đa. Kỳ Đa nghe từ ai? Nghe từ Tôn giả Thọ Đề Đà Bà. Thọ Đề Đà Bà nghe từ ai? Nghe từ Tôn giả Đà Bà Ba La. Đà Bà Ba La nghe từ ai? Nghe từ Tôn giả Ưu Ba Ly. Ưu Ba Ly nghe từ ai? Nghe từ Phật. Phật nghe từ ai? Ngài tự giác ngộ không có thầy, cũng không nghe từ ai cả. Phật có vô lượng trí tuệ, vì lợi ích cho chúng sinh nên Ngài trao truyền cho Ưu Ba Ly. Ưu Ba Ly trao cho Đà Bà Ba La. Đà Bà Ba La trao cho Thọ Đề Đà Bà. Thọ Đề Đà Bà lần lượt trao xuống Tôn giả Đạo Lực, rồi Đạo Lực trao cho tôi và những người khác. Kệ tóm tắt: chúng ta nhờ thầy dạy, nghe từ Đấng Vô Thượng, giữ gìn độc tụng luật, pháp hiền thánh tuân hành, pháp tạng của Thế Tôn, kế thừa sau Thích Ca, mỗi người phải tuân thủ để chánh pháp còn mãi. Đó gọi là 500 tỳ kheo kết tập pháp tạng. Luật Maha Tăng Kỳ, hết quyển thứ 32.